Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 69. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Sống Trong Đấng Christ, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 4 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Sống Trong Đấng Christ phần 6. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Có câu Kinh Thánh mà chúng ta nghe rất là quen thuộc và thường thường tưởng tượng, đây là cái câu của những người gọi là
siêu nhân cơ đốc,
giải ra trong Galati đoạn 2 câu 20. Tại vì câu này Phaolô viết, nhưng mà ông chỉ tóm tắt lại cái căn bản của một người tin Chúa. Đoạn 2 câu 20 thì ông nói như thế này: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin bởi con của Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Ông nói về sự hiệp một với Chúa.
Ông nói về tôi đã được hiệp một với Đức Chúa Jesus Christ và tôi chết với Chúa, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ. Thì bây giờ làm sao? Bây giờ tôi sống, nhưng không phải là tôi sống nữa. Bây giờ con đường của tôi không còn nữa. Sự sống mà bày tỏ ra là sự sống của đấng Christ. Chúa bây giờ sống trong tôi, Chúa bây giờ sống qua tôi. Và làm thế nào để tôi đi con đường đó? Tôi sống bởi đức tin nơi con Đức Chúa Trời. Và lý do ông nói đó là vì ân sủng mà tôi hiểu được Chúa đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Chúng ta có đang cảm nhận được sức sống ra từ sự hiệp một với Chúa vận hành trong chúng ta hay không?
Khi Chúa làm điều này, chúng có hỏi là có đồng ý không? Hệ muốn đi con đường này không? Chúa không.
Chúa cứu thì có sự sống.
cái khuynh hướng của mình muốn đi đường cũ.
Nhưng mà sự sanh lại, sự sống mới ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu tác động trên chúng ta cách mạnh mẽ từ bên trong đến bên ngoài và xoáy chuyển để chúng ta đi một con đường mới trong sự sống mới với mục đích mới.
Nếu mà không có nguyên tắc sống mà nó kéo mình chuyển hướng
thì mình vẫn còn chết, đúng không?
Nhưng mà khi mình bắt đầu thấy là lại Chúa, con còn nhiều lên xuống lắm, nhưng mà cái khuấy động của Chúa nó có thực sự kéo con điều này. Hồi trước đó, những điểm này con làm được, bây giờ làm được, bây giờ sự sống nó bắt đầu á.
Thì cảm ơn Chúa rồi, xong tới, bước tới, vươn tới.
Đáp ứng lại những điều đó, bởi vì sao? Đó là công việc của ân sủng Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng Chúa giàu lòng thương xót thì điều đầu tiên Chúa làm, Chúa làm cho chúng ta sống.
Nếu thấy mình đang sống thì hãy vững lòng, vì đây là bằng cớ rõ ràng chắc chắn. Không có điều gì chứng minh sự sống rõ ràng cho bằng chính là sự sống. Một người sống động mạnh mẽ thì không ai nghi ngờ rằng người đó chết cả. Chỉ khi nào một người nằm hôn mê, sắc thái không bày tỏ sự sống, không sinh hoạt liên hệ gì với những người sống, thì mới đem lại sự nghi ngờ không biết rằng sống hay chết, sự thật là như thế nào. Nhưng khi có sự sống thì chúng ta vẫn lòng để tăng tiến càng hơn nữa. Còn nếu chúng ta không thấy được bằng cớ chắc chắn của sự sống này, thì đây cũng là lời gọi mời của ân điển Chúa, để có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa qua lẽ thật của thập tự giá. Điều yên ủi cho tất cả những người được sanh lại đó là có thể nghe được sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được tỏ bày ra trong Kinh Thánh, có thể hiểu được chuyện thiêng liêng, có thể cảm nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh qua lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Cũng như cây cối bông hoa có sự sống thì hướng về hướng mặt trời, thì điều tự nhiên, điều dĩ nhiên với con cái của Chúa là những người có bản chất của Chúa và sự sống của Chúa thì chắc chắn sẽ hướng về Chúa và hướng về lời của Ngài trong sự sống đã được ban cho. Điểm thứ hai, tôi dùng chữ là Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta thiên đàng. Đây là một câu hơi lạ nhưng mà tôi tưởng rằng nó tóm tắt tất cả những ý niệm của Phaolô đang muốn trình bày. Trong câu số 5 và câu số 6 có mấy động từ mà chúng ta cần chú ý. Đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời với Đức Chúa Giêsu Christ. Động từ đầu tiên, sống với Đấng Christ trong câu số 5, nghĩa là làm cho sống từ trong sự chết, từ trong cõi chết, làm cho sống trở lại. Nhưng động từ trong câu số 6 thì khác hơn. Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại. Đây là câu, Ngài làm cho chúng ta đồng được cất lên. Động từ cất lên thường được dùng với sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời cất Chúa lên, cất Ngài lên từ trong cõi chết. Cho nên thường xuyên được dịch là sống lại, được làm cho sống lại. Vì thế ở đây chúng ta có phần dịch là đồng sống lại. Đồng được cất lên, đồng được sống lại trong sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và động từ kế tiếp đó là được đồng ngồi với Chúa. Ở đây Phaolô đang nói về sự hiệp một với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự sống lại của Chúa, sự thăng thiên của Chúa và sự ngồi trên ngôi cai trị của Chúa trên thiên đàng. Và ông giải thích rằng khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống thật, sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, cứu chúng ta ra khỏi chỗ chết, thì không phải chỉ ban cho sự sống trường cửu dài lâu với Chúa mà thôi. Nhưng vì chúng ta được hiệp một trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trong tất cả mọi việc, cho nên sự sống lại của Chúa, sự thăng thiên của Chúa, sự ngồi cai trị của Chúa cũng đồng được chia sẻ, chúng ta đồng được dự phần với Chúa trong tất cả công việc mà Chúa ban cho. Đây là ân sủng kỳ diệu lớn lạ đời đời của Đức Chúa Trời ban cho những kẻ thuộc về Ngài.
Chúng ta thấy rằng Phaolô đang muốn nói về con đường của Đức Chúa Jesus Christ. Con đường của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa đã sống lại, Chúa đã thăng thiên,
và Chúa đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời.
Cái đó là con đường mà Chúa nói là những người hiệp một với Chúa, đồng với Chúa cũng sẽ sống lại, cũng sẽ được thăng thiên, cũng sẽ được ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Cho nên đó là con đường mà chúng ta phải giải thích là Ngài làm cho chúng ta được thăng thiên với Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã làm cho chúng ta sống lại.
Đó là phục sinh.
Bây giờ Ngài làm cho chúng ta được cất lên thăng thiên.
Và đó là ý mà chúng ta cần hiểu. Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta thiên đàng. Nhưng ban cho cách nào? Chúng ta thấy trong đời sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi Chúa nhập thể hạ sinh làm người, sống giữa vòng con người, thi hành chức vụ của Chúa, giảng dạy tin lành để ban lẽ thật phúc âm đem tới sự cứu rỗi cho mọi người, thì Chúa cũng ăn, cũng uống, cũng sinh hoạt bình thường như tất cả mọi người khác. Nhưng khi Chúa được cất lên, khi Chúa thăng thiên thì sao?
Khi mà Chúa cất lên, đọc chữ Chúa cất lên tí ở trong Luca đoạn 24, chúng ta cũng nghe mấy này rồi, nhưng mà để mường tượng thấy hình ảnh đó trong đầu chúng ta thì rõ hơn. Đoạn 24 câu 50 thì nói rằng kế đó Ngài đem môn đồ đi đến xung quanh thành Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho, đương khi ban phước thì Ngài lìa môn đồ và được đem lên trời. Ngài lìa môn đồ và chỗ Ngài sống bây giờ, chỗ của Chúa bây giờ là ở trên trời. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 9 cũng như vậy, là Chúa được cất lên,
được ngự lên trong khi các môn đồ đang ngó chăm chăm.
Bây giờ khi mà chúng ta nói là được cất lên, được làm cho sống thì chúng ta hiểu là được sống lại rồi. Nhưng mà trong ý nghĩa nào mà nói rằng Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được thăng thiên? Thăng thiên tức là có một sự đem ra khỏi chỗ này tới chỗ kia. Đem ra khỏi thế giới này vào trong nước Chúa. Chúng ta vẫn còn ở đây. Thành ra ở trong một khía cạnh là sự đem ra cất đi, tức là một sự chuyển hướng của môi trường sống, của giá trị sống, của sự đeo đuổi sống. Có lẽ chúng ta thấy vài câu Kinh Thánh giúp cho chúng ta hơn trong Côlôse đoạn 1 câu 13-14. Thì nói rằng Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con yêu dấu của Ngài. Đó là chữ mà tôi muốn thấy.
Có một sự dời chỗ ở, một sự thay đổi chỗ sống, một sự dời đi chỗ cư ngụ. Mặc dù chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn trên đời này, ngày tháng của chúng ta vẫn còn gọi là phải đi cày, phải lo cho công việc, gia đình, con cái, mọi sự. Nhưng đây không còn là chỗ cư ngụ của chúng ta nữa, không còn là nhà của chúng ta nữa, không còn là tổ quốc của chúng ta nữa. Chúng ta cảm nhận sự thực hữu của lời bài hát mà chúng ta đã hát. Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành. Nhà cha trên nơi thiên quốc, chất chứa bao châu báu tôi. Có một sự thay đổi chỗ ở rất rõ ràng trong lòng của chúng ta, trong mục đích sống, trong sự đeo đuổi cuộc sống. Trần thế này chẳng phải là quê hương nữa. Chúng ta đã được đồng cất lên với Chúa, được đồng thăng thiên với Chúa, đã được đồng về nhà cha với Chúa, dầu kinh nghiệm thực sự sẽ đến trong tương lai khi Chúa trở lại, hay khi chúng ta chết đi để về với Chúa. Nhưng hiện tại trong cách sống và giá trị sống, chúng ta đã rời đây, rời thế gian này để về nhà cha. Và đây là một sự hiểu biết quan trọng, bởi vì những người ở ngoài Chúa hay là chúng ta khi còn ở ngoài Chúa, thì chúng ta không còn một chỗ nào khác hơn là ở đây, là trái đất này, là đời sống tạm bợ ở trần gian này. Chúng ta không có chỗ nào khác, không có mục đích nào khác, không có một sự đeo đuổi nào khác. Nhưng bây giờ vì đã được cứu bởi ân điển Chúa, vì đã được hiệp một trong Chúa qua ân điển của Chúa, cho nên chúng ta đã đồng được cất lên, đồng được thăng thiên ra khỏi thế gian này, dầu thân thể vẫn còn ở lại, với một mục đích mới ở trong cuộc đời này, nhưng tấm lòng không còn ở đây nữa, đã được thăng thiên. Đây là một lẽ đạo đem lại sự đo lường rất là thực tế, vì lời Chúa phán rằng Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta được thăng thiên, đã làm cho chúng ta cùng được cất lên với Đấng Christ, và chúng ta đã được dời vào nước sáng láng của con yêu dấu của Ngài. Mà nếu chúng ta nhìn vào đời sống, vẫn còn thấy mình đeo đuổi như là ưu tiên tối hậu, tất cả chuyện đời này, ăn gì, uống gì, mặc gì, thì chúng ta có thể đi đến kết luận rằng mình chưa bao giờ được cất lên, chưa bao giờ được đồng thăng thiên với Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là chưa bao giờ được hiệp một với Chúa, nghĩa là chưa bao giờ thuộc về Chúa, nghĩa là chưa bao giờ tin Chúa.
Ở đây Chúa nói sao? Khi mà Chúa cứu, Chúa ban cho sự sống, mà không chỉ ban sự sống thôi, Chúa đem đời sống của mình ra khỏi đời này vào trong nước sáng láng của con trên trời. Tiếp tục ở trong Côlôse đoạn 3 câu 1 câu 4 thì câu rất là rõ ràng. Vậy anh em được sống lại với Đấng Christ, anh em đã được ban cho sự sống rồi, thì sao? Hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hiệu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.
Sứ đồ Phaolô nói, anh em đã được làm cho lại sống, nhưng câu hỏi là sống ở đâu?
Anh em sẽ không còn ham mến chuyện thế gian nữa. Anh em sẽ ham mến chuyện trên trời. Anh em sẽ không còn đeo đuổi cái chuyện tạm thời nữa. Anh em sẽ đeo đuổi chuyện đời đời. Anh em sẽ không còn đo lường đời sống mình trên chuyện mắt thấy nữa. Anh em sẽ đo lường cuộc đời mình trên chuyện mắt không thấy được. Vì sự không thấy được là sự đời đời.
Phải không?
Cho chúng ta thấy rằng đời sống của người tín đồ có một cái sự thay đổi chắc chắn rõ ràng. Vì sao? Vì khi Chúa làm, điều đó xảy ra. Đây không phải là chuyện mà chúng ta quyết định làm hay không. Đây là kết quả sẽ phải bày tỏ ra trong đời sống của người theo Chúa. Có một sự ao ước mới. Một điều cần phải nói là sự sống tới rõ ràng chắc chắn lắm. Không có ai từ từ mà sống. Chết thì chết, sống mà sống à.
Dĩ nhiên có sự khác biệt trong sự trưởng thành.
Đứa nhỏ sanh ra thì là có sự sống, có điều nó nhỏ, nó không làm gì được thôi. Nuôi nó ngồi, dạy nó ngồi thì nó mới lớn, nó làm nhiều chuyện. Nhưng mà đứa sống và đứa chết khác nhau, rõ ràng lắm. Khi chúng ta sanh ra, chúng ta có nhiều tiến trình phải trưởng thành ở trong Chúa. Nhưng mà sự sống nó có đó, tức là sự ham mến, sự trên trời nó phải có đó. Sự đeo đuổi, đức tin nó có đó. Điểm yêu mến Chúa nó phải có đó. Rồi từ từ càng học càng thêm, từ từ càng đáp ứng thêm.
Còn không thì chúng ta có một xác chết trong tay, mà có dời đi chỗ này, chỗ kia, thay đổi môi trường, thay đổi hoàn cảnh, nhưng mà thay xác chết vẫn là xác chết.
Sự sống bắt đầu ở đây, Chúa nói rằng, khi Chúa ban cho chúng ta sự sống đó, Chúa ban cho chúng ta sự sống ở nơi thiên đàng.
Tức là điểm gốc, trọng tâm của đời sống chúng ta là thiên đàng, là nơi Chúa ngự.
Xin dở thêm một câu nữa trong Philip đoạn 3, câu 20-21. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài y theo quyền phép mà Ngài đã có để phục muôn vật. Chúng ta là công dân ở trên trời, phải không? Ấy là từ nơi đâu mà chúng ta sống trông đợi. Chúng ta sống như là công dân trên trời. Từ nơi đó, trong cách sống đó, trong cái chỗ liên hệ đó, chúng ta trông đợi Chúa trở lại.
Chúng ta không tin Chúa rồi, sống mãi trong cuộc đời này, ăn gì uống gì mặc gì, cực quá, khổ quá, nên kêu với Chúa rằng xin Chúa đến để cứu con ra. Thì Chúa đã phán rằng, ta đã cứu con ra rồi, ta đã dời con ra khỏi thế gian này vào nước sáng láng của ta, thì con đang làm chi trong đời này, tại sao chạy đôn chạy đáo đeo đuổi chuyện đời này, làm chi? Cho nên đây là điều phải ghi nhớ.
Chúa đã đem chúng ta vào trong sự sống đó và hình ảnh của một người sống ở nơi thiên đàng, hay là với giá trị thiên đàng, với tất cả những sự Chúa ban cho mà ở dưới đất thì sống sao? Sống bởi đức tin. Xin dở ra trong Hebrew đoạn 11. Và đời sống đức tin này bắt đầu cho chúng ta thấy rằng lý do mà chúng ta đo lường, bởi vì đời sống hiện tại trên trái đất này của chúng ta rất là tạm bợ, vẫn bày tỏ trong cái sự tạm bợ đó. Hebrew đoạn 11 câu 13 tới câu 16. Nói về những người bởi đức tin thì câu đó viết như thế này. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những cái nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà chính mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Tức là đời sống của họ trên trái đất này sẽ không vẹn toàn, sẽ không có phước hạnh đời đời ở đây. Chúa sẽ không giải quyết mọi chuyện cho họ ở đây. Chúa sẽ không trả lời mọi câu hỏi của họ ở đây. Chúa sẽ trả lời mọi chuyện của họ trong nơi thành mà Ngài đã sắm sẵn cho họ. Tức là anh chị em, đời sống của chúng ta trên trái đất này bước bởi đức tin, nó có những cái chỗ lên xuống khó khăn, có những điều mà chúng ta sẽ không giải quyết được trên đất này. Mà nếu mà chúng ta sống như người không có thiên đàng thì sao? Chúng ta muốn mọi chuyện giải quyết trên đất này. Chúng ta muốn mong ước của mình thành đạt trên đất này. Chúng ta muốn hoài bão của mình được thành công, mọi chuyện, kết quả, đo lường, tổng cộng trên đất này.
Chúa nói không, đó không phải là cách ta ban cho sự sống, cũng không phải là cách ta đo lường sự sống. Sự sống là sự sống nối kết với nước Đức Chúa Trời. Và sự đo lường của sự sống đó, tổng cộng giá trị của một đời sống, sẽ được bày tỏ trong nước Chúa.
Thành thử chúng ta sẽ đổi cái cách sống, chúng ta sẽ đổi giá trị sống. Và ở nơi chỗ đó, Chúa nói, khi mà chúng ta thấy được điều đó thực hữu trong đời sống mình.
Như vậy là có sự sống thật, như vậy là thuộc về Chúa thật. Vì sao? Vì khi Chúa cứu, thì Chúa làm cho tất cả mọi điều này xảy ra.
Anh Giang bắt đầu thấy cái xoáy động mà Phaolô muốn nói không? Ông nói là chúng ta chết, chúng ta bị nô lệ với ma quỷ, chúng ta ở dưới cơn thạnh nộ. Và chúng ta có thể tin nơi lẽ đạo của Đức Jesus Christ. Chúng ta có thể nói rằng con biết con có sự tha thứ.
Phaolô nói như vậy thì còn rất thiếu.
Nếu mà chỉ như vậy thôi đó là
thiếu
quyền năng mà Chúa làm. Bởi vì khi Chúa làm, anh em có sự sống và anh em có một cái sự sống của thiên đàng ở nơi đất này bởi đức tin. Và ở nơi đó là anh em sẽ tìm thấy sự thỏa mãn ở trong Chúa, trong sự liên hệ đó. Còn không, không có sự liên hệ đó.
Thì không có sự sống thật, không có đức tin thật. Vì không có lẽ đạo phúc âm nào khác hơn là lẽ đạo phúc âm của sự sống đến từ nơi Đức Chúa Trời ban cho sống động rõ ràng, khác hơn tất cả những gì ở trong thế gian này, như là kinh nghiệm thực sự đã được dời ra khỏi thế gian vào trong nước sáng láng của con Đức Chúa Trời. Đó là quyền năng tin lành, đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời qua lẽ đạo phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và cái nguy hiểm mà chúng ta thường gặp phải và cần phải nhấn mạnh ở đây, đó là chúng ta tìm giải pháp, phương cách giải quyết ở ngoài sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Mình sẽ tìm kiếm bằng cách là nếu mà hội thánh lớn lên, mình thấy đó là thành công.
Không hẳn luôn luôn như vậy.
Rất nhiều hội thánh lớn, cả đàn cả lũ mà chưa chắc đó là thành công. Nếu mà gia đình mình được phước hạnh đó là thành công, chưa chắc. Tất cả mọi điều là cái gì ở trong Chúa, liên hệ với Chúa, nối kết với chúng ta cõi đời đời.
Lúc nãy tôi đặt câu hỏi để chúng ta hỏi nhau, chúng ta có bày tỏ sự sống từ nơi Chúa hay không? Thì câu hỏi kế tiếp cũng đến với chúng ta, đó là có đang tìm kiếm nước Chúa hay không?
Chúng ta có sống trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời không? Câu đó tới với chúng ta nhiều lần, nhiều cách, giống như là lời khuyên vậy.
Nhưng đây là định nghĩa căn bản của đức tin.
Không phải khuyên mà là định nghĩa. Những người dân ngoại sẽ sống ở trong thế giới này. Những người được cứu sẽ sống trong thế giới của Đức Chúa Jesus Christ, trong sự nối kết với Chúa giàu đang ở trong đất này. Cho nên chúng ta bày tỏ điều đó, sống điều đó ra. Bây giờ điều thứ ba, tôi ghi xuống là Chúa chia sẻ thông công trong Đấng Christ.
Hơi khó hiểu một tí, nhưng mà điểm mà chúng ta muốn học đó là Đức Chúa Trời chia sẻ thông công qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, nối kết thông công với những người tin Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điểm này ra từ câu số 6, Ngài làm cho chúng ta đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại, đồng thăng thiên và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.
Kinh Thánh nói cho chúng ta rõ là khi mà Chúa Giê-xu ngồi, hay là hình ảnh của sự ngồi là thứ nhất là sự ngồi yên nghỉ, thứ hai là sự ngồi cai trị. Chúng ta để một hai câu
Kinh Thánh
giúp cho chúng ta. Trong Hebrew đoạn 1 câu số 3 thì nói như thế này: Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Đức Chúa Jesus Christ sau khi đã làm xong công việc cứu chuộc của Chúa rồi thì bây giờ được ngồi ở trong nơi vinh hiển thuộc về Ngài, ở nơi chí cao. Thì bây giờ Kinh Thánh nói là chúng ta cũng được ngồi với Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta sẽ giải thích điều đó một tí thêm. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 21 tới câu 22, thì khi mà Chúa nói về hội thánh Chúa và Chúa nói về kết quả của cuộc đời của những người theo Chúa, thì Chúa nói như thế này: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta ở trên ngôi Ngài. Chúa cho thấy là khi mà đời sống này được bước vào trong một kinh nghiệm, một chỗ sinh hoạt, một sự liên hệ, gọi là ngồi trên ngôi với Chúa, ở nơi sự cai trị của Chúa. Có lẽ chúng ta thấy một câu nữa, mở ra cho chúng ta một khía cạnh nữa là trong Luca đoạn 22, câu 29, câu 30. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước ta cho các ngươi cũng như cha ta ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay xét đoán 12 chi phái Israel. Có sự ăn uống chung bàn, có sự ngồi bên ngôi, có sự bên hữu, sự gần gũi, tất cả mọi điều đó tôi dùng chữ là
thông công. Chúa ban cho một sự thông công trên thiên đàng, trong cõi vĩnh hằng.
Với những người thuộc về Chúa, Chúa chia sẻ sự thông công trong Đấng Christ.
Đây là viễn ảnh, đây là lời hứa, đây là căn bản tương lai cho sự trông cậy và hy vọng của chúng ta là những người đang sống trong đời này nhưng được ban cho sự thông công với chính Chúa trên thiên đàng, không phải chỉ trong mai sau vĩnh viễn mà thôi, nhưng trong ngày hiện tại bây giờ, và đó là
hy vọng đời đời ở trong Chúa. Hình ảnh của sự thông công có lẽ Thi Thiên đoạn 23 cho chúng ta câu đó là: Chúa sao dọn bàn cho tôi, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù người tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Khi mà Chúa cứu chúng ta, Chúa cứu chúng ta, ban cho chúng ta sự sống. Chúa ban cho chúng ta một sự thay đổi lối sống, kinh nghiệm sống, giá trị sống. Và Chúa ban cho chúng ta một chỗ gọi là
khoái lạc trong thông công
với Chúa, ở trong phước hạnh của sự liên hệ với Ngài. Chúng ta có sự trông cậy đời đời ở nơi công việc mà Chúa Giê-xu Christ đã làm, đã thực hiện cho xong. Chúng ta có sự trông cậy của lời hứa của Chúa rằng khi chúng ta thắng hơn, đi cho trọn con đường của đức tin, thì chúng ta sẽ bước vào nơi trọn thành của sự thông công này. Và Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ được Chúa sử dụng trong cõi đời đời đó cùng cai trị với Chúa, có sự thông công trong Chúa, có sự sử dụng trong Chúa của cõi đời đời. Tức là chúng ta sống với lòng trông cậy mai sau.
Hy vọng của sự thông công này
giúp cho chúng ta đi con đường hiện tại trong sự liên hệ với Chúa, nối kết với chương trình đời đời của Chúa. Tức là khi Chúa cứu chúng ta, Chúa cứu chúng ta vào trong một chương trình đời đời. Chúa cho chúng ta được sự sống, Chúa cho chúng ta được thăng thiên và Chúa cho chúng ta được đồng ngồi ở trong một cái chương trình đời đời, trong đó có sự liên hệ thâm sâu mật thiết với Chúa, được Chúa sử dụng trong ngôi nước của Ngài. Và đó là hoài bão hay là sự xoáy động của tất cả chúng ta. Thông dịch ra, đó là khi chúng ta sống đời này, mục đích của mình là cho nước Chúa. Lý do của những người như là Phaolô, tôi đi giảng đạo là vì sao? Ông hiểu chuyện này. Là vì nước Chúa là chỗ mà mọi điều kết cuộc lại ở trong sự ban cho lớn này. Còn nếu mà tôi sống mà bị cắt đứt ra khỏi sự sống Chúa ban cho, hay là bị cắt ra khỏi sự cất lên ở trong môi trường của thiên đàng mà Chúa dành cho, hay là bị cắt ra khỏi mục đích đời đời của sự tể trị của Chúa,
thì đời sống đó được định nghĩa ra sao? Định nghĩa là đời sống không có Chúa, không tin Chúa, không thuộc về Chúa, không kinh nghiệm Chúa. Lời Chúa phán rằng đời sống của người được cứu và người không được cứu hoàn toàn cách biệt, hoàn toàn đối nghịch trong đường hướng, trong bản chất, trong mục đích, trong sự liên hệ với cõi đời đời.
Khi mà có điều này rồi đó, chu toàn, trung kiên để cho công việc Chúa được bày tỏ ra. Cho nên, để tôi tóm tắt như thế này. Đạo tin lành hay là nền tảng đức tin của chúng ta không phải chỉ trên những lẽ đạo mà thôi, có những điều đó. Nhưng mà điểm căn bản hơn hết là sự hiệp một với Đức Giêsu Christ. Sự hiệp một đó Chúa đem chúng ta lại ở trong quyền năng của Chúa để chúng ta được hiệp một trong Chúa. Và trong sự liên hệ đó chúng ta bày tỏ ra sự sống, chúng ta bày tỏ ra khuynh hướng của đời sống cho cõi đời đời và chúng ta bày tỏ ra hoài bão của mục đích Chúa. Và đó là cái công việc Chúa làm. Chúa nói là khi chúng ta chết, Chúa làm cho sống. Khi chúng ta đi theo đời sống của thế gian này, vâng phục vua cầm quyền, Chúa không trông, Chúa đem chúng ta ra khỏi cuộc đời đó, vào trong nước của Chúa. Và khi chúng ta sống bạn nghịch, chống lại mục đích của Chúa, Chúa đem chúng ta vào trong mục đích đời đời với Ngài. Và anh chị em, đó là ân sủng của Đức Chúa Trời, đem cho đời sống của chúng ta ở trong công việc của tay Chúa làm. Thì sau đó Chúa sẽ nói chúng ta là thực hành làm sao, sẽ có đức tin và ân sủng. Nhưng mà bây giờ căn bản cho chúng ta thấy là sẽ có sự sống, sống ở nơi nối kết với nước Đức Chúa Trời, với mục đích của Chúa. Chúa làm cho sống lại trong Đấng Christ, Chúa ban thiên đàng trong Đấng Christ, Chúa chia sẻ thông công mục đích trong Đấng Christ. Bởi vì căn bản hơn hết, Chúa ban cho chúng ta chính con của Ngài. Trong sự liên hệ đó chúng ta được sống. Đi với Chúa, sống sự sống, như là Phaolô nói, bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, Ngài lau hết nước mắt, khóa lấp mảnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về. Hàn gần hết như về thương lòng, ban cho bình an. Hôm nay
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.